Đê Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Mùa đông đã đến, lạnh quá anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Lạnh nhưng mà thời tiết như vậy nó cũng đỡ hơn là nó nóng quá, nó nóng. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở bên Dallas cũng lạnh, nhất là vào buổi sáng nhưng mà nó cũng dễ chịu, nhất là ngày hôm nay và ngày mai. Rồi có thể sẽ có mưa trong ngày Chủ nhật, ít ít thôi, ngày thứ hai nữa rồi nó ấm áp trở lại. Nhưng mà buổi tối vẫn còn hơi lạnh, quý vị phải mặc áo lạnh vào buổi tối khi ra ngoài trời. Cái nhà thờ tại tiểu bang Texas, nơi mà có 26 người đã bị bắn chết vào hôm Chủ nhật vừa rồi trong cái thánh lễ đó. Thì theo như là lời của mục sư quản nhiệm là cái nhà thờ này có thể sẽ phá sập, phá hủy đi. Thì theo như là mục sư Frank Pomeroy đã nói với lại các nhà lãnh đạo của trong cái hội nghị về Baptist South thuộc phía Nam Tin Lành đạo ở đây vào đầu tuần này, thì ông nói rằng là thật rất là đau đớn khi mà tiếp tục sử dụng cái nhà thờ First Baptist Church này như là một cái nơi thờ phượng. Hiện thì vẫn chưa có quyết định dứt khoát là lúc nào sẽ phá hủy, nhưng mà vẫn cần sự đóng góp của các tín hữu ở đây. Tuy nhiên thì ông mục sư Pomeroy có tham khảo là có thể sẽ chuyển cái khu vực này thành một cái nơi để mà tưởng nhớ đến những người đã chết. Rồi sau đó sẽ xây một cái tòa nhà khác, một cái nhà thờ khác cũng ở trên cái mảnh đất này nhưng mà ở một cái nơi khác. Hiện nay đó thì nhiều người trong giáo dân của họ cũng đồng ý về cái vấn đề này. Một số những cái khu vực đã từng xảy ra những cái vụ tàn sát tập thể thì bây giờ hầu hết là phá sập hết. Chẳng hạn như là trường trung học Sandy Hook ở bên Newtown, Connecticut cũng vậy. Ở nơi đây đó là vào tháng 12 năm 2012 thì cũng có một cái gã đàn ông đã xông vào cái nhà trường tiểu học này, bắn chết 20 học sinh, rồi bắn chết thêm 6 người gồm các thầy cô giáo ngay trong cái ngôi trường đó. Và sau đó thì cái ngôi trường này cũng phá hủy và họ sẽ xây, đã xây một cái ngôi trường khác ở một nơi khác rồi. Thế rồi cũng có một cái căn phòng Emmitt ở bên Lancaster, Pennsylvania cũng vậy. Cũng phá hủy vào năm 2006. Tức là vào khoảng 10 ngày sau khi những cái đứa trẻ ở đây đã bị bắt làm con tin. Và có 5 bé gái tuổi từ 6 cho đến 12 cũng bị bắn chết tại cái khu vực này. Nói chung là bây giờ đó thì người ta cũng thấy nếu mà để cái nhà thờ như vậy thì cũng tội, bởi vì đó là những cái hình ảnh đáng thương khi mà chúng ta nhìn vào cái nhà thờ đều ai cũng thấy cảm thấy đau lòng. Thì ngày hôm qua là cái người bố của cái gã đàn ông mà bắn chết người đó đã phá vỡ cái sự im lặng, tức là ông đã nói chuyện với lại báo chí, ông Michael Kelly, ông nói với lại hãng thông tấn ABS News là gia đình cũng như là thân nhân của ông tất cả đều đau buồn về cái sự kiện đã xảy ra đáng tiếc như vậy, Đăng Khoa, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Những cái nơi mà đã xảy ra những cái biến cố thì thường sau khi mà nó đi qua thì chúng ta không có muốn giữ lại, thường là sẽ đập đi hoặc là chúng ta để riêng cái chỗ đó tưởng niệm những cái người đã qua đời. Bởi vì lấy ví dụ như là cái nhà thờ tại Sutherland Spring, nếu như bây giờ không có thay thế mà cứ mỗi một tuần lễ hoặc là một ngày nào đó tới làm lễ rồi lại nhớ tới cái cảnh tượng đó thì rất là buồn, và những cái người mà họ đến sau họ cũng sẽ có một cái cảm giác rất là tiếc thương và cũng sẽ không có cảm thấy dễ dàng gì cho việc tiến hành các cái thánh lễ tại nơi đó. Và hôm nay thì trên trang nhất của trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái phần tin. Chúng ta biết rằng là chương trình ghi danh Obamacare đã bắt đầu từ vào tuần trước, từ ngày 4 tháng 11. Thì ngày hôm nay tờ Houston Chronicle có một cái số liệu đưa ra, đó là mặc dù là chúng ta biết rằng là Tổng thống Donald Trump đã gần như là tìm mọi cách để mà xóa bỏ Obamacare cũng như là làm khó các cái chương trình này. Không xóa bỏ được thì ông đưa ra rất là nhiều các cái điều khoản cho việc ghi danh năm nay. Tuy nhiên thì chỉ mới có trong vòng cái tuần lễ đầu tiên khi mà thị trường Marketplace được mở ra thì đã hơn 600.000 người ghi danh tham gia vào cái tuần đầu tiên khi mà cái trang web healthcare.gov mở cửa để mà các cái người dân có thể ghi danh mua bảo hiểm cho năm 2018. Đó là cái số liệu từ chính phủ cho biết vào ngày hôm qua. Thì cái con số 600.000 người này chỉ trong vòng 4 ngày mà thôi. Và mặc dù như vậy thì các chuyên gia cho biết rằng là đến lúc này thì vẫn rất là khó để có thể biết được rằng là liệu con số này nó sẽ thay đổi như thế nào, nó sẽ tăng lên hoặc là nó sẽ giảm xuống so với những cái năm ghi danh trước. Tuy nhiên chắc chắn một điều rằng là cái đạo luật chăm sóc y tế giá rẻ Obamacare thì sẽ không có dễ dàng bị thay thế. Và nếu như mà không có bất cứ cái điều gì khác nữa thì việc ghi danh cho năm 2018 thì có thể dự trù rằng là số người dân ghi danh sẽ có thể là ngang bằng hoặc là có thể cao hơn một chút so với năm 2017. Số liệu từ các trung tâm Medicare cũng như là dịch vụ Medicaid cho thấy là 601.462 người đã ghi danh từ ngày 1 cho tới ngày 4 tháng 11 trong số 39 tiểu bang mà do trang web healthcare.gov của liên bang cung cấp. Và trong số những cái người ghi danh này thì có 77% là những người mà renew lại cái bảo hiểm của họ cho năm ngoái và khoảng 23% còn lại là những cái người lần đầu tiên mua Obamacare. Thì Larry Levitt là thuộc quỹ Kaiser Family Foundation nói rằng là mặc dù rằng là trong năm vừa qua thì rất là nhiều các cái tin đồn cũng như là đến từ đảng Cộng Hòa là một vài các cái dự luật để thay thế hoặc là hủy bỏ hoàn toàn Obamacare. Tuy nhiên đến lúc này thì với số người ghi danh như vậy thì rõ ràng là chương trình bảo hiểm Obamacare vẫn đang hoạt động và thậm chí rằng là hoạt động rất là tốt. Và số người ghi danh trên website thì hàng ngày vẫn tiếp tục được tăng lên. Và ông nói thêm rằng mặc dù như vậy nhưng không chắc chắn rằng là khi mà cái chương trình này đóng cửa vào ngày 15 tháng 12 thì cái số liệu ghi danh sẽ lên cao hoặc là thấp. Phải tới lúc đó chúng ta mới biết chắc chắn được. Và được ký kết dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama thì đạo luật chăm sóc sức khỏe hỗ trợ bảo hiểm tư nhân dành cho những người mà không có bảo hiểm khi mà đi làm tại các hãng xưởng. Và năm nay thì cái việc ghi danh được quan tâm hơn mọi năm rất là nhiều bởi vì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra rất là nhiều các cái sự thay đổi cũng như là những cái sự làm khó đối với những cái người làm việc cho bảo hiểm Obamacare. Và chúng ta thấy rằng là Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần lên cái Twitter và nói rằng là Obamacare thật ra là không mang lại được bất cứ điều gì tốt cho Hoa Kỳ. Và ông cho rằng là nó đang từ từ sụp đổ và không còn phù hợp cho những cái năm về sau. Và ông cũng đã đột ngột ngừng thanh toán các cái khoản bồi hoàn cho các công ty bảo hiểm cung cấp, các cái mức phí và các khoản khấu trừ ít hơn dành cho những người có mức lợi tức thấp. Và chính cái điều này qua đó đã làm cho cái mức phí bảo hiểm năm nay tiếp tục tăng lên. Ngoài ra thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã cắt giảm một nửa thời gian ghi danh và năm nay thì từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 15 tháng 12 là cái khoảng thời gian để ghi danh. Ngoài ra thì cái website của healthcare.gov thì cũng sẽ không có hoạt động vào ngày chủ nhật để mà làm việc để mà coi như là update cái system. Ngoài ra thì cũng đã cắt giảm ngân sách quảng cáo cũng như rằng là cắt giảm bớt những cái nhân viên giúp cho những người chưa bao giờ ghi danh hoặc là có những câu hỏi thắc mắc cho cái việc ghi danh 2018. Nói chung rằng là rất là nhiều những cái điều mà chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng làm khó cho cái chương trình ghi danh năm nay. Tuy nhiên thì mặc dù như vậy thì ít nhất cho tới thời gian này thì cái số lượng người ghi danh vẫn còn rất là cao và mọi người thì khi được hỏi thì họ chỉ nói một điều rằng là họ không quan tâm tới việc rằng là các cái chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra hoặc là những khó khăn cho cái chương trình bảo hiểm Obamacare. Họ chỉ biết rằng là khi thị trường mở cửa thì việc của họ là đi ghi danh và qua đó bảo đảm rằng mình có bảo hiểm cho năm 2018. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có bảo hiểm rất là quan trọng mà bây giờ đó là người dân khi mà đã nhận rồi đó thì khó mà có thể lấy lại. Giống như là chương trình an sinh xã hội, Và bây giờ thì Obamacare là một trong những cái chương trình mà có nhiều người hưởng ứng và nhờ vả ở cái chương trình này. Nếu mà Đảng Cộng Hòa họ có muốn tháo bỏ thì có thể là họ sẽ bị ảnh hưởng khá nặng trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây. Thưa quý vị, về cái việc mà chúng ta biết là AT&T họ dự trù là sẽ mua lại cái Time Warner, và tha AT&T lại là làm chủ bởi cái hãng truyền hình tin tức cable CNN. Mà chúng ta biết là trong suốt cái thời gian qua đó, từ cái lúc mà Tổng thống Donald Trump còn đang vận động tranh cử, là ông đã lên án cái hệ thống tin tức CNN là đã có những cái tin vịt hoặc là tin bịa. Thì cái vấn đề này, cái những cái lời chỉ trích của Tổng thống Trump có thể sẽ ảnh hưởng khá nặng về cái vấn đề pháp lý có liên quan đến cái việc mà AT&T sẽ mua lại cái công ty Time Warner. Cái điều này thì Bộ Tư pháp là họ cho rằng đó là nếu mà hai cái công ty này sát ngập nhập với nhau thì quả là đã cho những cái công ty như là tin tức CNN có được một cái lợi thế trên cái chiến trường thương mại. Về cái số phận mà AT&T họ dự trù là mua lại công ty Time Warner với cái giá là 85.4 tỷ Mỹ Kim, bắt đầu khởi sự thương lượng từ tháng 10 năm 2016. Chắc chắn là cái việc này sẽ được đưa ra tòa, và hai bên, nếu mà hai bên không có được sự đồng thuận với nhau, vì AT&T cần cũng phải chứng minh cho biết là họ không có vi phạm cái luật độc quyền. Thì Bộ Tư pháp là nhân viên ở cái Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là họ cũng khuyến cáo AT&T là lên bán đi cái bộ phận DirecTV. Bởi vì bộ phận DirecTV là một trong những cái bộ phận cũng nằm trong cái quyền sở hữu của AT&T. Hoặc là đừng có mua Time Warner hoặc là Turner Broadcasting về cái bộ phận này nữa. Nhưng mà giám đốc điều hành của AT&T là ông Randall Stephenson ngày hôm qua có nói là ông sẽ không có bán CNN nếu mà để được sự chấp thuận của cái vấn đề độc quyền, mà ông sẽ kiện chính phủ ra tòa để mà xem coi là bên nào thắng bên nào thua nếu mà hai bên không có đạt được thỏa thuận nào cả. Nói chung là bây giờ AT&T cũng như là CNN, và nếu mà bây giờ kết hợp với Time Warner thì người ta cũng sợ là cái công ty này quá lớn. Và nếu mà quá lớn như vậy thì họ sẽ độc quyền. Mà độc quyền thì nó không có lợi cho khách tiêu thụ, bởi vì giá cả họ sẽ tự động quyết định. Và thường thường thì nếu mà độc quyền rồi đó thì giá họ thường thường là tăng cao, và như vậy thì không có thể giúp cho giới tiêu thụ giống như chúng ta được, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. AT&T là một trong những cái hãng rất là lớn của Hoa Kỳ, không những là về Internet mà còn về điện thoại và TV. Họ cũng là coi như là mua cái DirecTV rồi, và bây giờ nếu như mà tiếp tục cho cái Time và Cable thì đây cũng là một cái điều mà rất là nhiều người họ lo sợ, là bởi vì khi mà nếu như mà được như vậy thì AT&T đúng như anh Quang Hưng nói rằng là họ độc quyền, họ có quyền đưa ra giá, và đôi khi chúng ta không có cái sự lựa chọn mà phải đi với AT&T. Tuy nhiên cũng còn chờ xem rằng là nếu mà cái sự xác nhận như vậy thì sẽ như thế nào. Mà rõ ràng Đăng Khoa nghĩ rằng là AT&T họ cũng sẽ nghĩ tới cái một cái điều là nếu như mà họ xác nhập như vậy thì họ cũng phải nghĩ đến những cái mức giá mà đưa ra sau này dành riêng cho người tiêu dùng. Tại vì nếu mà quá cao thì thật ra thì chúng ta vẫn còn có thể có những sự lựa chọn khác, chứ không hẳn chỉ là của AT&T. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.